Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Falun Gong tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm một tin tức về người phụ nữ 72 tuổi từng bị bỏ tù 2 lần, nay lại phải đối mặt với án tù chỉ vì đức tin vào Falun Gong. Ngoài ra còn có tin tức về các hình thức tra tấn học viên Falun Gong ở nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, người phụ nữ 72 tuổi từng bị bỏ tù 2 lần, nay phải đối mặt với án tù chỉ vì đức tin vào Falun Gong. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một cư dân thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông bị đưa ra xét xử vào ngày 12 tháng 10 năm 2023 chỉ vì đức tin vào Falun Gong, một môn tu luyện cả tâm và thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà Ngụy Xuân Vinh, một cư dân huyện Hoa Nam, tỉnh Hắc Long Giang, sống cùng gia đình con trai bà ở thành phố Thanh Đảo từ năm 2023. Lần gần đây nhất, vào ngày 2 tháng 3 năm 2023, bà bị bắt sau khi một người đàn ông tố giác bà với chính quyền chỉ vì bà giảng chân tướng về Falun Gong cho anh ta. Người của đồn công an đường Chính Dương đã bắt giữ bà Ngụy tại nhà con trai bà và tịch thu 5 cái thẻ nhớ cùng 3 chiếc máy nghe nhạc của bà. Cảnh sát buộc tội bà Ngụy tổ chức nhóm truyền bá Falun Gong và đưa bà tới trại tạm giam số 2 huyện Tức Mạc ở thành phố Thanh Đảo. Ngày 6 tháng 6 năm 2023, cảnh sát đã chuyển vụ việc của bà Ngụy tới Viện Kiểm sát huyện Tức Mạc. Cơ quan này đã truy tố bà vào ngày 5 tháng 7. Tòa án huyện Tức Mạc đã mở phiên tòa xét xử bà tại trại tạm giam vào ngày 12 tháng 10. Đây không phải lần đầu tiên bà Ngụy bị cảnh sát thành phố Thanh Đảo nhắm đến vì đức tin của mình. Tháng 8 năm 2023, bà bị Phòng An ninh Nội địa huyện Thành Dương bắt và giam giữ trong 10 ngày. Ngày 25 tháng 10 năm 2015, người của một đồn công an ở huyện Thành Dương bắt giữ bà Ngụy. Đến ngày 23 tháng 1 năm 2017, Tòa án huyện Thành Dương kết án bà 2 năm tù. Bà Ngụy lại bị bắt vào ngày 4 tháng 5 năm 2018, chỉ 6 tháng sau khi bà được trả tự do. Tháng 1 năm 2019, Tòa án huyện Tức Mạc kết án bà 3 năm 4 tháng tù. Tháng 9 năm 2021, bà được thả, nhưng giờ lại bị bắt vào tháng 3 năm 2023. Hiện bà đang phải đối mặt với án tù thứ 3. Tin tức thứ hai, các hình thức tra tấn học viên Falun Gong ở nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông. Bài viết của học viên Falun Gong tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bởi tu luyện Falun Gong, tôi bị kết án 1 năm tù ở nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông. Dưới đây là các hình thức tra tấn mà tôi phải chịu, hoặc tôi được tận mắt chứng kiến trong thời gian phải thụ án tù phi pháp này. Tra tấn thể chất. Khi tôi bị đưa vào khu giam giữ, có một học viên khác bị giam giữ ở phòng bên cạnh. Có lính canh ra lệnh cho cô ấy thừa nhận mình có tội thì mới cho cô ăn. Cô ấy từ chối tuân theo và liên tục nhấn mạnh mình là một học viên Falun Gong. Các lính canh ra lệnh cho từng học viên viết cái gọi là bài tập để bôi nhọ đức tin của chúng tôi. Học viên nào không làm như vậy sẽ bị giảm thời gian ngủ mỗi ngày, giảm 2 tiếng trong ngày đầu tiên khi học viên từ chối làm bài tập, và giảm thêm 2 tiếng nữa vào ngày hôm sau nếu học viên này vẫn không hợp tác. Cứ như vậy, chỉ trong vài ngày, nếu một học viên kiên định thì sẽ không được ngủ chút nào. Tôi bị cấm ngủ và bắt phải đứng qua đêm. Nếu quá mệt, tôi có thể yêu cầu ngồi xuống một lúc. Thời gian lâu nhất tôi bị cấm ngủ là 14 ngày. Các tù nhân nói với tôi rằng mục đích của hình thức tra tấn này là khiến tôi bị choáng váng. Khi tôi rơi vào trạng thái mê sảng, lính canh sẽ cầm tay tôi và ép tôi ký vào giấy tuyên bố từ bỏ Falun Gong. Họ không hạn chế số lần và thời gian tắm của tôi. Các lính canh không cho phép các học viên cự tuyệt từ bỏ Falun Gong được mặc quần áo ấm vào mùa đông và bắt họ ngồi đối diện với cửa sổ mở toang trong thời gian dài. Hầu hết họ không được biết trước thời gian phải chịu tra tấn này sẽ kéo dài bao lâu. Do không thể chịu được cái lạnh, một học viên đã hét lên vào lúc nửa đêm. Họ chỉ cho tôi mặc quần áo mỏng trong thời tiết lạnh giá như thế này. Họ cấm tôi ngủ và ấn đầu tôi xuống xô nước. Tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát người học viên này nói. Đó là lỗi của cô bởi cô không thừa nhận mình có tội. Một vài tù nhân chửi rủa cô ấy vì đã khiến họ thức giấc trong đêm. Các lính canh có thể ra lệnh cho chúng tôi ngồi xổm bất cứ lúc nào. Khi tôi không nghe theo, 6 tù nhân sẽ vây quanh và cưỡng chế tôi ngồi xuống. Tẩy não. Đa số chúng tôi bị giam ở nhóm thứ tư trong nhà giam số 4. Được gọi là tổ học tập. Mỗi học viên bị giam trong một không gian nhỏ hẹp và không được phép di chuyển theo ý mình. Thỉnh thoảng, các lính canh ngoài mặt tỏ vẻ tử tế với chúng tôi để lấy lòng, nhưng sau lưng thì chính họ đã ra lệnh cho các tù nhân tra tấn và chuyển hóa chúng tôi. Khi đến giờ đọc các sách hay xem các video tuyên truyền tẩy não, các tù nhân, hầu hết là những kẻ buôn bán ma túy hoặc gái mại dâm, sẽ đánh đập và lăng mạ chúng tôi. Bởi tôi có thể chỉ ra những điều sai trái trong các tài liệu tẩy não mà các lính canh đưa ra, nên cuối cùng họ không bắt tôi xem hay đọc nữa. Có một tù nhân tên là Lý Tĩnh, người này đã phải ngồi tù trong một thời gian dài. Các lính canh thường bắt cô ta tra tấn các học viên chúng tôi bởi cô ta cực kỳ độc ác. Có một hình thức tra tấn mà cô ta phụ trách, đó là cô ta chỉ cho các học viên chúng tôi 60 giây để ăn xong bữa. Khi hết thời gian, mọi người đều phải dừng lại. Một tù nhân khác có tên Lưu Lực Hồng, trước đây từng là cảnh sát và cô ta được hưởng ưu ái đặc biệt từ các lính canh. Cô ta cũng rất tàn nhẫn khi tra tấn mọi người. Một lần, cô ta bắt một người trẻ tuổi phải ngồi xổm trong một thời gian rất lâu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.